18y.net giới thiệu câu chuyện địch mẹ con chị chủ nhà. Ngày tôi còn ở trọ nhà chị Tuyết thì bé Ngân mới học lớp 8, cái tuổi bắt đầu biết kỳ cọ kỵ mỗi khi tắm, cũng như nhìn mình trong gương. Chị Tuyết là mẹ của bé Ngân, ly dị với chồng từ khi đứa con trai út của chị mới tròn 2 tuổi. Chị không ngần ngại khi kể lại rằng không phải tự dưng chồng chị bỏ, mà cái lỗi cũng tại chỗ chị. Ngày ấy, chị thường tụ năm tụ ba với những bà hàng xóm, đàn đúm, ca hát mặc dù con còn đang ậm ngửa. Bà già chồng thấy vậy ghen tức dùm cho cậu con trai của mình quá ư ngu muội, nhưng họ đâu biết rằng anh quá biết việc làm của vợ, nhưng anh không dám làm lớn chuyện, sợ tội cho hai đứa con ngây dại. Nhưng không lâu sau, dưới áp lực của gia đình chồng, anh đành phải nói lời chia tay với vợ con. Nhưng chị một mực đem con về Sài Gòn, quê ngoại. Chị kể với một chút gì đó buồn buồn, ân hận. Nói chuyện với tôi, chị rất tự nhiên. Mày coi đó, ổng chẳng chịu hiểu tao. Là con người thì cũng phải có những ham muốn. Ổng không đáp ứng mà còn. Thật vậy, để có tiền nuôi con đang còn ậm ngửa, chị phải làm đủ thứ chuyện, kể cả cái chuyện cặp bồ với những lão già ham của lạ thừa tiền. Đến bây giờ cũng vậy, dù cuộc sống có khá giả hơn, nhưng chị không thể thiếu hơi hướm đàn ông. Một lần khi vợ tôi đi làm, chị nhìn tôi một cách lạ đời lắm, như thể những đôi tình nhân. Mày đẹp lắm Phát ơi, nếu mày chưa có vợ dám tao gả con gái cho mày làm à? Chị nói làm sao á? Con chị mới có 15, chứ bộ muốn em ở tù dục xương hả? Tôi trả lời như vậy, nhưng trong lòng thấy vô cùng hãnh diện. Quả thực cái chuyện tôi đẹp trai thì không ai cãi được. Thì tao đâu có kêu mày hiếp nó liền đâu, tao để dành đó chớ có kêu cưới liền đâu. Có ai để dành mỡ trước miệng mèo không, thì tao cho cục mỡ khắc, nghĩa là sao? Rồi chị cười hắc hắc như trêu tôi, chị dí ngón tay mềm mại vào trắng tôi rồi nói, ông ngốc ơi, mỡ đây này. Rồi chị lại cười, chợt chị lắng xuống, nói vậy thôi, chớ mày đã có vợ rồi, còn phải lo cho nó nữa, có vợ thì đã sao, ừ nhỉ, giá mà em chưa có vợ, chắc em sẽ ăn cùng lúc hai miếng mỡ luôn. Thôi đi nha cha, con gái tôi còn đi học, đừng làm cho nó chết mê chết mệt ông. Rồi nó không học được á? Một thằng con trai vừa mới ra trường, lại đẹp trai như tôi thì không ít cô gái nhòm ngó, thèm thuồng, lại được cái tính thương vợ, nên ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bé Ngân cũng thế. Một hôm tôi nghỉ bù, ở nhà chỉ có tôi và bé, nó ỏng ẹo nhờ tôi chỉ giúp bài toán. Anh Phát ơi, anh chỉ em bài toán này với, vì không biết được tình ý con bé, nên tôi vô tư sốt sắng. Tôi đâu ngờ trong lúc tôi chăm chú làm bài thì em ngồi nhìn tôi. Em thấy chị hạnh phúc lắm sao? Em biết thì có được người chồng vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại thương vợ không ai bằng, nên chỉ phải hạnh phúc lắm chứ sao? Ừ, ai mà để anh thương thì anh cưng tới bến. Anh có vợ rồi thì còn dám thương ai nữa hả? Sao lại không? Hỏng tin em cứ để anh thương thử xem. Em đưa tay vỗ vào lưng tôi, tuy bất ngờ và đau, như tôi thấy vui trong bụng. Hứ, ai để anh thương chứ? Hôm nay cuối tuần, vợ tôi thì đi làm buổi sáng, còn tôi phải lo cơm nước. Lúc mọi người đã đi khỏi, chị Tuyết nói với tôi, hôm ấy để chị đi chợ luôn dùm cho, ở nhà giúp chị sửa cái máy bơm, nó trục trặc sau ấy mà bơm tốn điện quá hà, nước thì lên yếu lắm. Vâng, vậy mà hay nhỉ, chị mua giúp em nhé. Trong lúc tôi lui cui sửa máy bơm thì chị đi chợ về, chẳng thèm khép cửa buồng. Chị thay đồ gần như phơi bày trước mặt tôi, như có một ma lực. Tôi vội bỏ ngang công việc tiến đến cửa buồng, ánh sáng bị che khuất. Chị biết tôi đang đứng sau lưng, nhưng chị không hoảng sợ mà vẫn chồng mông lên. Trong phút chốc tôi không thể kiềm chế được mình, nên đưa tay lên vuốt hai bờ mông tròn lẳng. Bất thần chị quay lại chụp lấy tay tôi, bắt quả tang rồi nhé, chị cười rúc rích thấy sao. Hèn chi quá nhiều gã theo chị. Chị quay mặt lại rồi ôm tôi vào lòng, lòn tay xuống bên dưới. Chị kéo quần tôi xuống, tôi hấp tấp tuột luôn cái quần xì líp của chị rồi đẩy chị ngã nằm trên giường. Chiếc giường không có đàn ông chăm sóc giờ rung lên ken két bắn tinh xong. Chị thỏa mãn ngã ngửa, có khinh dễ người ta không? Em chỉ sợ chị, nhưng mà em không có tiền đâu à nghe. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại thốt lên một câu tàn nhẫn như vậy. Dạ, em biết rồi ông à, ông còn phải lo cho vợ, kẻo tội nghiệp nó, ông mà bỏ bê nó. Tôi cắt của ông luôn, tôi nghe chị nói mà phơi phới trong lòng, định leo lên làm một hiệp nữa thì chị cản lại. Thôi đi ông, còn dành sức cho vợ, bữa nay nó về giữa chứ phải không? Dạ, tôi vô cùng sung sướng, không phải vì mới xuất tinh, mà là đã chiếm được trái tim người góa phụ. Rồi đây, chắc chắn tôi và chị sẽ tiếp tục đi theo con đường tình ái này. Tôi được cơ quan gửi sang nước ngoài đào tạo vài tuần lễ. Ngày tôi lên đường, tôi kéo bé Ngân vào phòng. Khi vợ tôi ra kêu taxi, ý cái anh này, cho anh hun một cái hỏng được hả? Nhưng vợ anh có ở nhà mà, ở nhà vô ngủ chung vợ anh cho chị đỡ sợ nghen. Không, chừng nào có quà, em mới chịu nghe anh thì đợi anh về cái đã, hay là muốn liền bây giờ? Anh có liền không mà bày đặt không nói. Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi mộng đỏ của bé, quá bất ngờ. Bé đứng chân người, mặt ngước lên thỏa mãn. Tôi kéo lưỡi của nàng sang miệng tôi, việc mà chưa bao giờ nàng được hưởng. Tôi ghì chặt thân em vào hạ bộ của tôi, khi nó đã cương cứng từ nãy giờ. Em chịu không? Hứ, làm người ta muốn ngạt thở luôn. Tôi vui sướng vì thấy một con nhạn đã bị tôi bắn rơi. Tiếc rằng hôm ấy tôi phải ra sân bay và có vợ tôi ở nhà, nếu không thì nàng phải chết với tôi. Tôi về nước sớm hơn dự định một ngày, nên hôm ấy vợ tôi vẫn đi làm bình thường, duy chỉ có bé Ngân là ở nhà. Vì chiều bữa trước tôi có điện về cho em vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Anh về sớm hả? Để em nói chị ra sân bay đón anh nghe. Không cần đâu, cứ để chị đi làm bình thường, chỉ cần em có ở nhà là anh có thể tặng cho em món quà. Anh ghê lắm à nghe, chữ ghê mà nàng cố tình kéo dài nghe ngọt ngào làm sao, như thể người vợ đang trách yêu chồng vậy. Thôi bye, hẹn chưa ngày mai nghe, nàng hớn hở đón tôi từ taxi. Vừa vào đến bên trong cửa, tôi vội buông đồ đạc xuống, kéo bé vào lòng. Nhớ hai cô muốn chết luôn, ai mà hai thì chị và em. Tôi khẳng định chắc nịch như vậy. Tôi tưởng nàng không vui, nhưng trái lại, nàng rạng rỡ ra. Tội nghiệp chị lắm, chị cứ bồn chồn đi ra đi vô, biết như thể anh trễ hẹn vậy. Còn em thì sao? Em hả? Mắc mớ gì tới em chứ? Không hả? Tôi vừa nói vừa đưa miệng nàng đến gần, bờ môi mọng đỏ được tôi lướt qua nghe êm ái. Làm sao? Lưỡi tôi quyện khắp bờ môi của bé. Cái ông này, mồ hôi mồ kê hỏng chịu đi tắm. Em đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi đó. Ừ nhỉ, em kiếm cái gì cho anh ăn hen? Anh đói quá. Tôi vào nhà tắm mà lòng rộn ràng như đi chảy hội xuân vậy. Tắm xong tôi liền lôi trong vali những gói đồ. Em nhìn tôi chưa hiểu ý lắm. Đây là quà cho em, cái áo đầm kiểu Âu nàng nhận từ tay tôi rồi quay sang phòng của nàng. Khi trở lại, nàng rực rỡ trong cái áo đầm, nàng bá cổ tôi hôn cái chụt. Cảm ơn anh nghe, nó đẹp quá hà, chắc mắc lắm hả anh? Em để dành chứ không dám mặc đâu, sợ nó cũ thì uổng. Có gì đâu, tôi nói vậy chớ, cái áo này khá là mắc, nhưng vì muốn được nàng nên tôi phải làm như vậy. Anh có mua quà cho chị không? Dĩ nhiên là có chứ. Tôi kéo nàng ngồi xuống đùi tôi, lúc này không còn e ngại nữa. Còn một món nữa, nhắm mắt lại đi. Nàng nhắm mắt đưa má sang phía tôi, như thể tôi gạt nàng để hôn vậy. Tôi vừa mắc cười, vừa hứng tình lắm rồi. Sợi dây chuyền được cài lại, xong rồi, em xem cái gì đây nè. Wow, đẹp quá. Cái này anh cho em luôn hả? Ừ, cái này thì phù hợp với em lắm. Nàng hôn lên môi tôi kéo nàng chặt về tôi, dương vật bị hông nàng cạ vào giờ đây cương cứng. Anh yêu em lắm. Giá mà họ cho anh được cưới nhiều vợ, anh sẽ cưới em cũng yêu anh nữa. Nhưng anh đừng để ai biết hen, anh cũng đừng bỏ bê chị hen. Cảm ơn em, cho anh nghe. Dạ, nghe tiếng dạ nho nhỏ mà tôi mừng quính. Đừng nói là nàng đồng ý, nếu nàng từ chối trong hoàn cảnh như thế này, tôi cũng vật ngửa nàng ra cho mà xem. Tôi lòn tay ra sau để kéo dây áo đầm xuống. Chiếc áo không còn chỗ giữ nên rơi xuống đất, thân hình em lồ lộ ra trước mặt tôi, giờ đây như một con hổ đói. Chùm lông đen thui giữa háng của nàng không thể che giấu được bởi cái quần xì líp mỏng manh. Chính cái chùm lông đen này tôi đã thấy nhiều lần khi bé tắm. Cứ mỗi khi nàng đi học về là chui vào nhà tắm. Gần đây nàng thường sát mạnh vào chim mỗi khi tắm. Qua khe cửa nhìn vào, tôi chỉ thấy được chùm lông xoắn đen mà nàng đang vuốt thẳng ra. Tôi để em nằm xuống nệm rồi cởi luôn quần xì. Nước nhờn ở cửa mình em đã rướm ra dính một chút vào chiếc quần. Có lẽ em cũng bị tôi kích thích ngay khi tôi bước vào nhà. Không một dấu vết của bất kỳ cuộc giao hoan trước đó, tôi biết đến tận bây giờ nàng vẫn còn trinh nguyên trong suy nghĩ cũng như thể xác. Tôi nói như vậy có nghĩa là nàng chưa biết tí gì về ân ái hay yêu đương. Cho đến khi nàng gặp được tôi cũng nhanh chóng cởi bỏ quần xà lòn của mình mà hồi nãy tôi cố tình không mặc quần lót. Khi nhìn thấy dương vật của tôi bung ra, nàng chống tay ngồi dậy, tôi cũng không hiểu chuyện gì, nên đến ngồi kế bên em. Ô thích quá, lần đầu tiên em thấy đó, nó bự quá anh nhỉ, tôi quá ngạc nhiên. Nhớ đêm động phòng với vợ, khi tôi vừa tuột cái quần lót thì nàng vội lấy gối che mặt, cho đến khi tôi đút vào thì nàng đau quá phải bỏ cả gối ra mà rên hư hử, anh sẽ làm gì em vậy? Thì anh lấy cái này, đút vào cái của em, làm sao đút vô được, của anh bự quá hà, ban đầu hơi đau, nhưng sau đó thì đã lắm, rồi nàng nằm xuống, tôi bắt đầu làm cái việc khởi động. Tôi làm rất qua loa, thú thật tôi muốn đút vào lắm, và lại nàng cũng nứng lắm rồi. Tôi giả dương vật vào chim của nàng, nhận được cảm giác này, nàng vặn vẹo người. Tôi đẩy chân nàng về trước, cho âm đạo mở ra to nhất, một cái màng mỏng cách cửa mình vài phân đỏ hồng, nhịp nhịp theo hơi thở của nàng, đầu dương vật thấm ướt bởi nước nhờn trong lồn nàng. Giờ đây như trơn lắm, ấn nhẹ nhẹ vào, nàng bắt đầu thấy được cảm giác đau nhói, phượt dương vật tôi ngập trong lồn, nàng thét lên đau em quá hà, em dáng nghen. Tôi nằm úp lên mình em chờ cho cơn đau qua đi, chừng 5 phút sau, mông nàng hởi lên, tôi biết chẳng những em hết đau mà còn hứng tình. Tôi bắt đầu làm cái chuyện của người đàn ông trong cuộc giao hoan, nàng rên hư hử theo nhịp nắc của tôi, chúng tôi giật mình thức dậy thì đã quá 3 giờ chiều, tôi vòng tay ôm em vào lòng. Dương vật đã cương trở lại, em còn đau hôn, hơi ê ê, vài bữa nữa là hết, tới đó chỉ thấy sướng thôi hà, hồi nãy em cũng thấy đã lắm, khi nào chỉ có hai đứa mình ở nhà, em cho anh nữa hen, không dám đâu à nghen, làm cho em có bầu là hổng chịu đâu. Nói rồi em rút đầu vào nách tôi để tìm một cảm giác che chở, tôi trở lại nhà mẹ con Chi Tuyết cùng với bà xã sau gần 5 năm. Bây giờ thì chúng tôi có nhà hẳn hòi, không còn phải thuê trọ như xưa nữa, nhưng dù có đi đâu, tôi cũng không sao quên được mẹ con của nàng, tôi càng không quên được hai tấm thân mượt mà của bé Ngân, cùng với tấm thân chắc nịch chưa có vết nhăn của chị Tuyết đang nhún nhảy dưới thân hình của tôi. Cả hai người đàn bà vô cùng mừng rỡ khi tôi xuất hiện. Ngân ơi, vợ chồng anh phát đến nè, hả? Má nói anh phát. Ngân khựng lại khi trông thấy vợ và đứa con bụ bẫm mới ngoài 3 tuổi đứng kế bên, nhưng trông chốc lát nàng tươi tỉnh trở lại, người con gái 20 đang đứng trước mặt tôi đây ư. Người con gái đã từng có với tôi những giây phút mặn nồng trên giường. Ừ, nàng đẹp quá, không còn cái đẹp của một đứa trẻ của 5 năm về trước, mà của một nàng tiên trưởng thành. Những chỗ mà trước kia thời gian chưa ban tặng thì bây giờ đã hoàn mỹ. Con anh chị hả? Ôi bé đẹp và dễ thương quá. Nhìn thấy Ngân ôm con tôi vào lòng hun lấy hun để làm cho vợ tôi hãnh diện lắm. Nhưng còn tôi thì quá biết rõ nàng rồi, nàng hôn bé, tức là nàng đang tìm thấy một sự thỏa mãn từ tôi, bờ môi đó phải là cho tôi chứ không phải cho thằng cu nhóc của tôi. Chỉ có tôi và nàng hiểu chuyện này, ngồi chơi không bao lâu thì tôi giả vờ đi toilet, vợ ngồi chơi, nghe chị phải bật đèn cho nó, để nó chợt té thì dơ hết quần áo. Chị Tuyết dẫn tôi xuống nhà sau, tới cửa nhà tắm, tôi đẩy chị vào luôn bên trong rồi cài chốt lại, tôi quay qua, chị ôm chầm rồi cố hôn lên khắp mặt và cổ, chị sung sướng hưởng ứng, đồ quỷ, tưởng giàu ra rồi quên con già này luôn chứ, tôi không trả lời mà mò tay xuống quần của chị, tôi hiểu tại sao nước trong lồn của chị đã rỉ ra. Tôi biết bổn phận của mình là phải đóng thuế cho chị trước khi động đến Ngân, có lẽ vì tôi biết chuyện biết điều nên những ngày tháng sau đó vô cùng thuận lợi cho tôi qua lại với mẹ con chị. Tôi đè chị khom người trên chiếc lu đựng nước mông trổng cao lên, chị la với ra ngoài, Ngân ơi, ngồi chơi với chị, má ra ngoài mua chút đá về làm nước đá me cho vợ chồng anh mày. Nó thích món đó lắm. Tôi ấn cu vào lồn như để đồng tình với chị. Chỉ trong phút chốc chị đã thỏa mãn với những cú nắc tái ngộ của tôi. Tôi thủ thỉ bên tai chị, bé Ngân có bồ chưa? Gì mà có. Không biết ông làm thế nào mà từ lúc ông dọn nhà đi là nó không chịu có bạn trai. Hôm ông đi, nó bỏ cả ăn mấy ngày liền. Nó đổ lỗi cho chị đuổi vợ chồng em. Em muốn gặp bé một chút được không? Ừ, lên gác chị đi mua đá về thì thay nàng tiếp vợ tôi. Tôi bày ra chuyện đi thị sát. Em ở đây chơi với con và chị Tuyết. Anh lên xem chị đã bố trí phòng trọ ra sao. Ừ, cũng được vài phòng. Ngân dắt anh lên gác cho anh xem. Cứ mở đại một phòng ra cho anh vào coi. Bây giờ chị làm đâu ra đó. Tươm tất lắm. Chỉ có vợ tôi là không biết ý đồ của chúng tôi. Tôi đi sau nàng lên cầu thang. Nàng nũng nịu ngã để cho tôi bồng. Lên tới gác là môi chúng tôi đã gắn chặt vào nhau. Tưởng bỏ em luôn rồi chứ. Anh phải lo cho cái nhà. Cũng cực khổ lắm em ạ. Mới đỡ từ năm nay. Con anh dễ thương quá, em có muốn một nhóc giống vậy không? Làm sao có được thì anh cho, nàng xỉ vào tráng tôi kèm theo tiếng hứ. Ông có vợ rồi bày đặt, ai thèm thương ông mà. Thế sao em không có bạn trai? Thì tại em còn thương anh. Ai nói, chị Tuyết, bộ em tưởng tự dưng anh đến đây sao? Nếu em mà có bạn trai rồi thì cần gì anh phải tới. Nàng rướm lệ gục đầu vào vai tôi. Nàng đã trúng mũi tên mà tôi đã bắn vào tim. Rồi anh có tới với em nữa không? Có, anh sẽ tới. Tới khi nào em từ chối để có chồng thì anh sẽ là người anh lo chu toàn cho em. Chịu hôn, nhưng em sợ mọi người biết rồi tuổi xuân của em cũng qua đi thì anh sẽ là của em. Anh sẽ lo cho em học xong đại học, mình mãi là người tình để được hưởng trọn vẹn những phút giây bên nhau. Không cần cưới nhau thì chúng ta cũng hạnh phúc như 5 năm trước đây. Nàng thật mau mắn, vừa nói vừa thọt tay vào trong quần của tôi. Dương vật của tôi vẫn còn đang ẩm ướt do chất nhờn từ chị Tuyết. Tôi cũng làm giống như em vậy, miệng thì quấn lưỡi với nhau. Còn hai bàn tay tôi cứ xoa vào mông. Khi cái quần tuột xuống chạm vào mắt cá thì con chim bé bỏng của em đã nuốt gọn dương vật của tôi. Tôi thụt lấy thụt để tranh thủ thời gian có hạn. Tiếng con trai tôi gọi ba ý ới bên dưới khi tôi vừa kịp bắn những giọt tinh trùng trắng hếu vào người nàng. Bẵng đi một thời gian tôi không có thời gian để ghé nhà má con chị Tuyết. Vào một ngày đẹp trời, tay ôm gói quà đồ sộ, vừa đi vừa ca ý ới trong lòng, gói quà chợt bị tôi buông lỏng rất bịch, lúc nào tôi không rõ. Khi tôi thấy em tươi cười trong bộ đồ cưới, chồng của em là một kỹ sư xây dựng, ngày nó quyết định lấy thằng Tuân cũng là những ngày nó mòn mỏi trông mày. Chị Tuyết thì thầm bên tai tôi, chị cũng buồn rười rượi, tao nghi cuộc hôn nhân của nó cũng chẳng có hạnh phúc gì, vì nó còn thương mày lắm. Tôi nói không nên lời, chỉ biết âm thầm chúc phúc cho em. Trong bộ đồ cưới, em đẹp như một bông hoa, nhưng có cái gì đó ẩn uất bên trong của một sự nuối tiếc. Nó thi rớt đại học rồi, chồng nó xin cho làm ở siêu thị Nhật Nam Ngân. Đang làm gì ở đó? Mậu dịch viên ở siêu thị Nhật Nam. Giá mà em đợi tôi thì có lẽ em cũng đang ngồi trên ghế giảng đường đại học như em từng mơ ước. Cái hôm vợ tôi về ngoại cùng thằng nhóc, tôi đã tìm đến ST Nhật Nam với hy vọng gặp được em. Đi suốt từ tầng trệt đến tầng 5 của ST nhưng vẫn không tìm được em. Tôi hơi bị thất vọng, định ra về thì thoáng thấy cái lưng của ai đó quen quen ngồi khuất trong dãy kệ. Gặp em tôi mừng như trông thấy vàng khối, còn em có vẻ rừng rưng, như không phải của người phụ bạc mà của kẻ đang trong tâm trạng tủi thân. Khác với nét mặt vui tươi trong ngày cưới, trông em có vẻ mệt nhọc uể oải đứng dậy. Em thốt nhát gừng, anh đi mua sắm đấy à? Không, anh đến tìm em, còn gì nữa đâu mà tìm. Em đã đợi anh rất nhiều nhiều tháng mà anh vẫn không đến, anh xin lỗi em. Tôi đùa, cũng nhờ vậy mà em mới có được người chồng giàu sang đến như vậy hứ. Vậy anh đi đi thôi mà, tôi muốn nhảy đến để ôm em cho thỏa lòng mong muốn, nhưng tôi vẫn không thể làm được. Điều đó là vì tôi không muốn em mắc tội ngoại tình. Vì tôi Ngân ơi, em vô kho lấy thêm hàng, chị đồng nghiệp gọi em. Em chào tôi rồi nặng nhọc đẩy xe vào trong kho. Tôi không vội bước lẹ theo em. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn 100W, tôi nhận ra chỉ có tôi và em trong kho. Bước đến từ phía sau, tôi ôm choàng lấy em. Em có biết là anh chết điếng khi thấy ảnh đám cưới của em? Cho anh xin được nói tiếng yêu em như ngày nào được không? Hứ, tôi tìm môi em, tìm cổ của em. Em không vùng vẫy nữa, nhưng bỗng dưng tôi chùn lại vì nhận thấy vết bầm xanh trên vai của em. Sao vậy em? Thì em bị té. Sao em không xin nghỉ ở nhà? Chiều hôm ấy, tôi chở em đi chơi ở công viên nước đầm Sen, nơi mà chúng tôi đã từng có những kỷ niệm. Trong chiếc đầm bầu bên tôi, em được che chở như đi bên cạnh người chồng thực thụ vậy. Với tôi cũng có tâm trạng như em. Tôi muốn bảo vệ em và đứa bé trong bụng, tuy không phải là giọt máu của tôi, nhưng trong thâm tâm tôi coi nó như là của mình vậy. Anh biết không, chồng em là tên vũ phu, là một tay thầu xây dựng. Ngày nào hắn ta cũng say mềm, đêm về là lăn đùng ra ngủ. Nếu muốn giải quyết cái vụ kia là đè em ra mà làm. Không hề biết cảm giác của em như thế nào. Ngồi trên chiếc thuyền vịt dựa đầu vào vai tôi, em bắt đầu kể. Anh đi làm về đó à? Ừ. Anh có ăn cơm chưa? Không ăn, chỉ muốn chơi thôi. Nói rồi hắn ôm vợ rồi cả hai lăn đùng ra giường. Dương vật không chịu nổi khi hắn vừa kéo dây quần xuống, nó bung ra. Hắn chĩa vào miệng bắt vợ bú. Mùi hôi tanh của dương vật suốt ngày xả bia làm cho Ngân nô nói. Thấy vợ ói mửa, hắn nổi máu vũ phu, cho rằng vợ mình dám hỗn xược. Đâu biết rằng em đã có thai hơn 3 tháng. Giang tay tát vợ một cái nảy lửa, em ngã ra giường. Hắn lột quần vợ rách toẹt rồi hùng hổ leo lên mình vợ. Âm vật của người vợ chưa kịp hân hoan đón chào thì dương vật đã cắm sâu vào, kéo luôn cả những sợi lông hai bên mép. Âm vật lại một lần nữa rướm máu ê ẩm. Em chỉ biết khóc hì hục độ 5 phút. Hắn bắn những dòng tinh khí còn hơi hướm của bia với rượu vào âm đạo của vợ rồi lăn ra ngủ. Nghe đến đó, tôi cúi xuống liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Dương vật của tôi bắt đầu ngóc đầu dậy, nó đang tìm chim của em khi mà em đang nhỏ mông lên để cho âm vật của nàng đè lên. Thằng nhóc nhận thấy dương vật tôi cương cứng, em xê dịch qua một bên rồi đưa tay kéo tụt quần của tôi ra. Con vịt lắc lư vì tôi phải xoay mình để duỗi thẳng chân để em kéo ra dễ dàng. Tôi cũng làm tương tự cho em. Dâm thủy chảy ra ướt cả đáy quần lót, để tất cả quần áo sang một bên. Em lại ngồi trên người của tôi. Lần này em canh sao cho âm đạo ngay chóc đầu giường vật. Em nhẹ nhàng hạ mông xuống. Tôi cảm giác đầu dương vật mình ấm áp trong một khe hẹp đầy nhớt. Em không sợ đau hả? Em hết đau rồi, chỉ tại thằng chồng của em vũ phu quá nên mới vậy. Tôi hơi ngã người ra sau để cho dương vật đi sâu đến tận cùng. Em bắt đầu vịn tay xuống đùi tôi và bắt đầu nhích mông lên xuống trong bộ áo đầm xòe phủ. Khó có ai biết rằng chúng tôi đang ân ái ngập tràn hạnh phúc. Đêm nay về nhà anh nhé. Vợ anh đâu mà đòi chở em về? Vợ anh với thằng nhóc về ngoại rồi, cho nó nghỉ hè chứ. Thôi, em muốn về nhà bà Tuyết Hà. Lâu quá em chưa về thăm mẹ. Em thường hay kêu mẹ mình bằng tên như vậy, đó là cách thể hiện sự gần gũi, nhớ nhung của em. Về đó thì làm sao mình làm tiếp được? Tôi hỏi thì anh nói là anh thuê phòng với nhỏ bạn gái. Chắc bà cạo đầu anh luôn quá. Sao vậy? Vì chỉ biết anh đã từng ăn nằm với em. Nay đem nhỏ khác về thì coi sao được. Nhưng em nhớ mẹ lắm. Và lại em muốn anh chở em đi khám thai. Mấy tháng nay chưa khám lần nào. Thôi được rồi, để anh đờ tê cho chị thử. Reng Reng, ủa mày đó hả? Ai vậy? Dạ, đây là nhỏ bạn của em đó mà chị không thể nhìn ra em Ngân là vì chúng tôi đã mượn một lọn tóc giả vàng óng cho em đội. Tôi vội vã đưa em lên căn phòng trên gác, nơi mà những năm trước chúng tôi thường trốn mọi người vô phòng để ân ái. Chiều nay những phòng trọ kế bên đã không còn ai vì họ về quê. Nhìn thấy tôi đem nước lau mình cho em, chị bĩu môi. Đủ má nó trọng cái lồn con mắm đó còn hơn tao nữa. Thôi mà chị Tuyết, tôi bước đến ôm hông của chị. Tôi cố tình để cho dương vật mình canh ngay giữa mông mà cạ. Chút em xuống đóng tiền thuê phòng cho mà, biết còn đồng nào không? Tôi cười lạ vã với chị. Ngay sau khi lau mình cho em xong, chúng tôi tiếp tục quần nhau một chập nữa. Em ngủ đi hen, anh chạy về nhà lấy ít quần áo và tiền. Ngày mai còn chở em với con đi khám nữa. Nghe đến chữ con ngọt lịm của tôi, em mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi xuống nhà dưới thì gặp chị ngay dưới chân cầu thang. Để em tắm chút rồi ra với chị nhé. Ôi đừng tắm uổng lắm, để chị liếm một chút cũng được. Chị nằm cu tôi kéo vô phòng. Chị ngồi thụp xuống rồi đưa miệng chạm vào dương vật. Tinh dịch cùng với dâm thủy của bé Ngân nhảy nhụa. Chị le lưỡi liếm một cách ngon lành. Chợt chị dừng lại nhà cu tôi ra, con Ngân đang trên lầu phải hôn. Sao chị nghĩ vậy? Mày đừng giấu tao. Nghe mùi lồn con Ngân, lồn nó có mùi thơm đặc biệt lắm. Bộ chị có liếm rồi hả? Không liếm lồn nó, mà liếm cặc chồng nó như mày đây. Những ngày sau khi cưới, tao cũng liếm cặc chồng nó. Sau khi chúng nó làm tình xong, tao mới phát hiện có mùi lồn. Tao thử nhiều lần với chồng nó, nên tao nhớ. Tôi phải phục chị. Phục là vì tuy thằng rể này không quen thân như tôi, nhưng chị cũng dụ để làm tình với nó. Còn cái nữa là chị nhớ được mùi lồn con gái mình đến nỗi tinh dịch dính đầy, nhưng chị vẫn nhận ra đó là của con gái mình để tao lên xem coi phải nó không. Ấy, khoan đã, cho em chơi đi hén. Rồi tôi cũng bú cũng liếm như bao lần. Tôi chơi đến nỗi chi không thể nào giữ yên cái miệng mày rên hừ. Tôi đụ chị cũng đã như cái lần đầu được nếm mùi lồn của chị. Cái lồn trắng múp mà hai mép đã ngã đen màu đời khi mà chị đã trải qua không biết bao nhiêu thằng đàn ông. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới xong cuộc ân ái. kéo cái quần lên mà chưa kịp rửa ráy, chị chạy thẳng lên lầu rồi đẩy cửa vào. Bé Ngân từ khi vô phòng đã không còn đội tóc giả nên chị nhận ra ngay, nằm trên nệm kia là con gái chị ư. Bụng đã vượt mà tỉnh lên, em đang trần trùng chụp tinh dịch cùng dâm thủy của em bết lại chưa kịp khô, hơi thở em phì phò, nét mặt tuy có mệt mỏi nhưng mãn nguyện lắm, chị vuốt tóc con gái mình. Trong giấc mơ, em thấy tôi đang vuốt ve, em mỉm cười, chụp lấy bàn tay đưa lên ngực và vuốt dài xuống bên dưới. Trong phút chốc chị bỗng giật mình, nhưng thấy con gái mình vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Chị biết nó đang mơ màng, tao đây mà Ngân, chớ có phải là thằng Phát đâu, nghe văng vẳng tiếng của mẹ bên tai. Em nhướng mắt nhìn rồi ôm lấy bàn tay chị khóc nức nở, đụ má mày chồn chồng đi đụ hả con, hu hu, em càng khóc to hơn. Khóc vì má đâu hiểu nổi khổ do chồng hành hạ và cái sướng được trong vòng tay ôm ấp của tôi. Tôi quỳ xuống bên hai mẹ con của nàng. Mày dìu nó xuống buồng bên dưới mà ngủ dạ, tôi bồng em như người chồng bồng vợ mình trong đêm tân hôn, con muốn ngủ chung má, còn thằng Phát thì má ngủ chính giữa. Chưa nói được đến 10 câu thì em đã im bặt, em đã ngủ say. Tôi hướng mặt về phía em, dĩ nhiên là ít nhiều ở tư thế ôm lấy chị. Tôi chồm người để kéo mền đắp cho em thì vô tình dương vật của tôi cọ vào hông của chị. Chị chộp lấy cu tôi và liếc sang đứa con gái cưng của mình đang trần truồng như nhậu âm vật thì nhèm. Chị kéo tay tôi đặt lên chỗ kín của mình. Một lần nữa dương vật trồi ra khỏi quần và bay đến tìm kiếm âm hộ. Tôi nằm úp lên bụng chị rồi nhịp nhàng. Bé Ngân vẫn đang ngủ say sưa trong khi hai chúng tôi đang cù cưa, tiếng rên nho nhỏ phát ra, chị đang sướng điên người nhưng không biết sao để la lên cho thỏa cơn sướng. Nghe lục cục dưới bếp là tôi biết chị đã ngủ dậy, ánh nắng ban mai rọi vào chói cả mắt. Tôi tỉnh ngủ nhìn sang em thì em vẫn còn say sưa, âm hộ phồng lên đỏ ửng, còn dương vật của tôi cũng không kém. Chị Tuyết đi ngang buồng ghé mắt nhìn vào một cách thèm thuồng, thèm là thèm dương vật của tôi đang ngổng cao lên như mời như gọi. Tôi không còn ngại ngùng, bước ra khỏi giường. Chị đón tôi ngay cửa bếp, chị ngồi thụp xuống mút ngập dương vật của tôi mà nút, mặc cho tinh dịch của cả ba chúng tôi bị lên men đậm mùi. Chị nằm úp lên sàn bếp, quần được kéo chịch xuống quá gối. Chị đứng chồm khu lên cho tôi đút vào, tôi nắc chị tới tấp, đến khi tinh khí bắn ra thì tôi cũng đã mệt nhoài trở lại. Tôi chui trở lại giường, rồi lăn đùn ra ngủ tiếp. Mãi đến khi em gác chân ngang dương vật thì tôi mới thức, lúc đó cũng đã hơn 8 giờ sáng, em cũng đã thức dậy, vuốt ve dương vật chưa kịp khô. Không biết em có nhận ra rằng chính con cặp này vừa mới chơi ai đó mà chưa kịp xóa dấu tích. Em ngồi lên mình tôi mà già âm hộ như muốn đút vào. Tôi giúp cái thân nặng nề của em để cho dương vật chạy tọt vào một cách nhẹ nhàng. Tiếng cánh cửa cổng mở ken két. Chắc là bà Tuyết về. Bé Ngân nói với tôi như vậy. Em nhìn ra cửa, buồng đang mở toang nhưng cũng chẳng thèm e ngại. Ngoài kia thằng Út Ngà em trai của Ngân đã về sau một đêm đi lêu lỏng. Nó đã thấy xe tô là nó biết chắc là tôi đang trong buồng của mẹ hay chị nó. Nó nhẹ nhàng đi vào trong và không quên nhìn vào buồng của chị Tuyết. Chợt nó nhìn thấy cảnh tượng chị nó đang trần truồng ngồi trên mình tôi, nó há hốc. Tôi và Ngân cũng nhận ra điều này, em cũng không thèm che giấu. Thằng Ngà đi vào trong rồi chui vào phòng của nó với một cục to tướng trong quần. Anh biết không, nhà có hai chị em Hà nên chuyện gì cũng chia sẻ nhau cả. Bé Ngân kể nhớ có lần nó nói rằng nó đã nhìn thấy em tắm trần truồng trong nhà tắm. Em giận lắm, nhưng nghĩ lại thấy nó lớn. Nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Nó năn nỉ em cho nó coi lại. Mặt của em giãn ra như cái cảm giác mà nghe em trai mình đề nghị một chuyện không thể tưởng như vậy. Mày có khùng không Út? Mình là chị em thì làm sao coi được chị không thương em hả? Nhìn thấy em mình rưng rưng nước mắt, Ngân quên phát em mình đã trưởng thành. Em ôm thằng út vào lòng mà vỗ về. Nhưng em đừng cho má biết nhé, em hứa với chị mà. Ngân hởi mình ra trước, thằng Ngà ngồi thụp xuống, tóc váy của chị mình lên, chùm lông rậm gì cũng lên bên trong cái quần lót mỏng ổ màu vàng loang lổ. Tuy không tự nhiên lắm nhưng bé Ngân cũng không thể kìm chế được cái cảm giác của bàn tay cậu em sờ mó vạch quần lót của chị mình xuống. Nó đưa lưỡi lướt qua, bé Ngân nhảy nhổm. Ơ em làm gì vậy, chị cho em đút vô nhé. Không được đâu, chị còn trinh đó, mai mốt chị có chồng xong chị sẽ cho em thử hén. Nghe đến cái chữ trinh, nó cũng thèm thuồng lắm, nhưng vì thương chị mình nên nó không nỡ làm bậy. Và nó cũng đâu có ngờ rằng người đàn ông mà chị nó sẽ hiến dâng cái trinh trắng cho lại chính là anh Phát ở trọ. Thế sau đó em có cho nó chưa? Chưa anh à, lần nào em về nó cũng đi suốt cả đêm. Hình như nó đã có bồ, vợ chồng Ngân đã chính thức ra tòa khi đứa con gái chưa đầy thôi nôi. Để chính thức qua lại với em, tôi đã bàn với vợ mình, hay là mình nhận con của bé Ngân làm con em nhỉ? Với tính cách nhân hậu, vả lại vợ tôi cũng đã từng nhận bé Ngân là em nuôi. Nghe chúng tôi đề nghị, mẹ con bé Ngân cùng chị Tuyết vô cùng mừng rỡ. Mỗi họ đều có hai niềm vui riêng, đó là có người chăm sóc và nhận con cháu mình làm con ruột, hay là cả họ đều coi tôi là chồng. Tuy không công khai nhưng chuyện ái ân của chúng tôi rất dễ dàng qua mặt được vợ tôi và mọi người xung quanh. Chỉ có Út Ngà nó coi tôi là anh, nhưng đôi khi tôi phải tốn công sức để mà nó thuyết phục nó.